phồn tư thanh ai ta mâu ni phật na mô bổn sư thanh ca mâu ni phật. A Di Đà Phật. Xin mời quý Phật tử thành tọa. Di Đà Phật. Năm ngoái thì vì công việc Phật sự cũng hơi đa đoan cho nên tôi không có thể nào ghé về đây được. Nhưng mà năm nay thì vì có dự định trước rồi cho nên lại được cái dịp về đây để mà gặp gỡ lại mọi người như công trong câu chuyện của Phật pháp. Thế thì trước tiên hết thì tôi cũng rất lấy làm hoan hỷ và tán thán, bởi vì tôi vẫn nhìn thấy những khuôn mặt cũ có mới nữa, chứng tỏ rằng là không có người nào thôi thất cả. Thì mình biết rằng là có lẽ trên đời không có gì khó cho bằng thằng lá cái chuyện tu cả. Cái tu là cái khó nhất. Cái vấn đề rằng là hàng ngày của mình thôi cũng đủ là khó rồi, chứ đừng nói đến cái chuyện mà lớn lao hơn là chuyện của cả đời. Chuyện hàng ngày của mình nó là chuyện gì? Chuyện mỗi ngày của mình chỉ là cái chuyện ăn thôi. Một ngày là mình phải lo trước nhất 3 bữa ăn. Mà nội có bao nhiêu đó thôi mà mình cũng thấy là mệt rồi, mà mình cũng thấy là khó rồi để giải quyết một ngày 3 bữa ăn. Và cái chuyện lớn hơn nữa của mình trong một năm là chuyện gì? Chuyện mặt. Và mình cũng thấy mệt mỏi lắm, lo cái ăn và cái mặt. Cái ăn là cái mỗi ngày phải mỗi lo, cái mặt là cái chuyện lo quanh năm, cái kia là lo mỗi ngày. Nhưng còn cái chuyện lớn hơn nữa là không phải là năm nữa mà là đời. Tức là chuyện lo cả đời đấy là chuyện gì? Chuyện sinh tử, cái sống chết. Thì dĩ nhiên rằng là người nào mà càng nghĩ tới cái lo lớn chừng nào và càng cố gắng giải quyết cái lo lớn chừng nào thì cái công việc đó dĩ nhiên nó càng phải khó khăn, và cái người đó cần phải có cái sự kiên nhẫn và phải có một cái niềm tin kiên cố, thanh tịnh. Chắc chắn như vậy rồi. Cũng giống như mình thấy bất cứ ở thế gian này, cái nghề gì cũng vậy. Cái gì mà không có quan trọng thì chỉ có vài ba bữa, vài ba hôm hay vài ba tuần là có thể biết làm rồi. Và những cái gì mà nó khó khăn hơn nhiều, nó đòi hỏi cái sự say mê của mình hay là cái sự kiên trì của mình, cái niềm tin nó đúng hơn, mình mới phát sinh những cái lý tưởng để mà mình đeo mang nó. Mà nó càng khó khăn chừng nào thì mình càng mất nhiều thời giờ để được huấn luyện hay để được hiểu biết về nó. Mình thấy rõ ràng là như vậy. Thế thì cái người càng có cái trí chừng nào đó thì cái người đó càng nhìn vào cái việc lớn hơn. Cái người mà chỉ nhìn thấy cái sự ăn thôi, tức là sự của mỗi ngày thôi, thì người đó cái ý chí tương đối rằng là thuộc yếu. Nếu người nào mà nhìn đến cái chuyện mà lo đến chuyện quanh năm là cái người có cái nhìn thấy rộng hơn, cái lo xa hơn. Và dĩ nhiên cái người mà nhìn cái chuyện của cả đời, tức là chuyện sinh tử, thì cái vấn đề đó nó đòi hỏi mình phải rất tốn nhiều thời giờ và phải kiên nhẫn đến độ nào. Mình thấy trong cái đời sống mình, như tôi mới nói, những cái nhỏ nhặt thôi mà mình còn phải kiên nhẫn vô bờ mình mới có thể đạt được, huống chi nữa là cái chuyện lớn, chuyện cả đời của mình. Cho nên chính vì như thế đó mà mình biết rằng là không cái gì nó khó cho bằng là cái chuyện học đạo. Tại vì phải học cả đời, hành đạo cũng phải hành cả đời, mà không phải cả đời đâu, chuyện của đời này qua những đời khác. Tại vì như mình biết, chúng ta đây có một cái niềm rất hết sức là may mắn, nghĩa là mình đã từng có quy học đạo, nghe pháp, và may mắn nữa mình cũng có cả một cái môi trường, tức là một ngôi chùa để mình tu học, có một cái đạo tràng để mình lấy đó là một cái nơi tu học. Và chính vì vậy mà tôi mới tán thán, nghĩa là sau một năm vắng mặt tôi trở về đây, tôi vẫn thấy đầy đủ những khuôn mặt cũ mà cũng có những người mới nữa. Để chứng tỏ Phật tử ở đây vẫn còn cái kiên nhẫn và vẫn còn cái niềm tin ở trong cái chuyện học đạo. Và mình biết rằng là trong cái chuyện học đạo của mình á, mình phải trong từng giờ từng phút mình phải khắc kỷ, tức là mình phải đấu với chính mình. Mà mình không phải là chỉ đấu với chính mình, đấu với mọi người, nhưng mà cái đấu với mọi người á nó nhẹ, thực ra là nó như vậy. Mà cái đấu với mình mới là mạnh. Và chỉ khi nào mình có thể khắc kỷ, tức là mình có thể tự thắng được mình, thì mình có thể thắng được thiên hạ. Mà cái thắng thiên hạ đây không có nghĩa là mình đánh thắng, hay là mình mắng chửi thắng, hay là mình thắng trên cái phương diện gì, mà thắng cái quan trọng nhất sở dĩ tại sao mà có đấu tranh, có tranh chấp ở cuộc đời thế gian, mà nó từ lớn cho đến hai nước, nhỏ cho đến hai miền, hai vùng, và nhỏ nữa cho đến hai người sống chung với nhau, vợ và chồng cũng vẫn còn có sự tranh chấp, vẫn còn có sự bất đồng, và vẫn còn có sự đấu tranh với nhau. Và nếu chiêm nghiệm nhỏ hơn nữa thì chính nơi bản thân của mình nó cũng xung đột không cùng, mình cũng đắn đo suy tư nghĩ nghị nhiều lắm. Chính vì vậy mà mình mệt mỏi, mà cả thiên hạ này cũng đều mệt mỏi. Thế mình thấy thực sự cái thắng của mình đây là chỉ vì rằng là khi mình có một cái hiểu, mình nghĩ rằng là hễ thắng thì mình được cái lợi, mà hễ thua thì mình phải chịu cái khổ của thất bại, cái chua xót. Mà hễ thắng thì mình được cái ưu tiên, thì mình được cái lợi. Mà thật ra cái lợi đó là gì? Là bởi vì khi mình thắng thì mình được theo như ý của mình, tức là theo như ý của mình, hay nói một cách khác hơn là cái tâm của mình nó được sung sướng, nó được thoải mái, nó được đúng như ý của mình thì mình thoải mái. Cho nên nếu nghĩ sâu theo tinh thần Phật giáo, cái khắc kỷ, cái thắng mình đó là thắng được thiên hạ, là ở cái chỗ là từ khi mình thắng mình rồi thì cả thiên hạ này không một người nào làm cho mình mất thoải mái hết. Và chính vì vậy mình không cần phải đấu với ai hết. Và chính vì vậy mình mới có thể vô vi được. Và chính vì vậy mình mới có thể đạt được thực sự cái an lạc của nội tâm. Và nhờ như thế mình mới có thể tạo được cho mình có cái cảnh giới tự thọ dụng, tức là cái cảnh giới tự mình lãnh thọ được, một cái cảnh giới hết sức là an lạc. Và bây giờ mình thấy, mình sẽ thấy một cái đúng nghĩa rằng là mình không cần phải dính líu vào bất kỳ một cái sự tranh chấp nào của thế gian này nữa, mà mình luôn luôn được một cái sự thảnh thơi và an lạc, bởi cái nội tâm của mình nó đã được cái sự an lạc đó rồi. Cho nên đó là cái chiến thắng cao nhất, chứ không phải cái chiến thắng ở đây có nghĩa rằng là mình khắc kỷ rồi thì mình đánh nhau với ai mình cũng thắng, hay là mình cãi nhau với ai mình cũng thắng. Không phải thắng là như thế, mà thắng cái chính, cái thắng cái ý nghĩa, cái ý hướng sâu xa nhất của cái sự thắng đó là nội tâm được an lạc. Trong khi mình tranh chấp, bởi vì mình nghĩ nếu mà mình thua thì mình sẽ không còn an lạc nữa, mình sẽ mất đi cái này, mất đi cái kia. Cái mất đó là một cái sự bất an, và mình luôn luôn nghĩ là cái được đó là một cái sự an, và cái mất đó là một cái sự bất an. Nhưng nếu một khi mình hiểu ra thì cái được mất đó là cái được mất quan trọng nhất, là không phải được mất bởi một sự kiện nào, mà được mất ở cái tâm mình có được cái an tĩnh hay không, hay là cái tâm mình đã mất đi sự an tĩnh. Thì khi đó mình mới bắt đầu ý thức được chính xác cái được và cái mất của cuộc sống này, cái được cái mất quan trọng nhất của cuộc sống này mà mình cần phải đấu tranh. Cho nên cái đấu tranh của mình là làm thế nào để được và làm thế nào để đừng mất. Và được đây là được sự an lạc, và đừng mất đây là đừng bị cái an lạc của mình đừng bị phá tan bởi bất cứ một lý do nào. Và khi mình ý thức được như thế thì mình mới bắt đầu bước chân vào đạo, và mình mới bắt đầu có thể tiến tu được, và mình mới bắt đầu có thể trở thành hàng đạo nhân được, tức là mình có thể dừng dưng được với những cái sự hơn thua của thế gian. Như là Đức Phật cũng thường dạy như vậy. Ngài bảo rằng là thắng lợi sinh thủ oán, thất bại chịu khổ đau, bỏ xong mọi thắng lợi sống an bình tĩnh lặng. Cho nên cả cái thắng lẫn người thua, cả hai đều thua. Nếu cả hai đó đều không hiểu biết được cái nghĩa chân chính của được và mất thì cả hai kẻ đó đều mất. Và nếu hiểu được ý nghĩa chân chính của sự được mất nói trên đó, thì cái sự tranh chấp kia nó thành vô ý nghĩa. Tại vì nếu một người giác ngộ thì cái sự tranh chấp kia nó cũng ngừng, mà nếu hai người cùng giác ngộ thì dĩ nhiên sự tranh chấp kia nó phải vắng bóng, nó chắc chắn như vậy. Bởi chính vì lý lẽ như vậy đó mà Phật Pháp sẽ cần thiết cho chúng ta rất nhiều ở cái thế gian này. Cho nên một khi mà mình bắt đầu tâm hồn của mình bị dao động bởi một cái vấn đề nào đó, tranh chấp dù với bất cứ ai, thì khi đó mình cần phải tỉnh thức và cần phải suy nghĩ, suy tư và nghĩ lại. Chính vì lẽ như vậy mà cần Phật Pháp. Phật Pháp là để giải quyết những sự kiện nói trên. Và nếu khi mà mình tỉnh thức như vậy và mình ý thức được như vậy, mình bắt đầu hành động theo Phật Pháp, thì mình sẽ thấy cái đáp án vô cùng chính xác và đúng đắn của Phật Pháp cho mình thấy. Và mình sẽ được, tức là được nỗi an lạc. Không cái gì đánh đổi được cái sự an lạc đó hết. Cho nên Đức Phật mới tuyên thuyết rằng là không có hạnh phúc nào trên đời này có thể sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Cho nên cái sự an tĩnh của tâm hồn nó quý báu không thể lường được. Quý báu hơn cả kim cương, châu báu, ngọc ngà nữa kìa. Rõ ràng, bởi khi mình bất an, mình có thể đem kim cương, châu báu, ngọc ngà ra để mua lại cái an của mình đó mà. Cho nên chẳng hạn bây giờ mình bị tuyên án phạt tù nó ví dụ vậy, mà nếu mình có tiền, có bạc nhiều, mình có thể tung tiền bạc ra để đóng tiền thế chân như cái xã hội bên này, để mình có thể được tại ngoại, ví dụ như vậy. Hay là khi mình bị kẻ cướp uy hiếp, mình có thể đưa hết cả kim cương hoàn toàn ở trên người của mình cho kẻ cướp để đổi lấy cái sự an của cái thân này chưa nói đến tâm. Cho nên dĩ nhiên mình biết là cái an của tâm hồn, cái đó là hạnh phúc tối thượng. Cái đó là hạnh phúc tối thượng. Cho nên thiếu gì những người quyền rất lớn, quyền lớn vô cùng. Có rất nhiều người giàu có, họ có thể mua được mình nữa kìa. Nhưng vì họ không an, cho nên họ đau khổ. Cho nên họ nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ lại kìa. Có đôi khi họ muốn được là một cái người bình phàm như mình thôi mà được yên ổn, trong khi nỗi họ bất an. Và mình thấy cái đó rất thường. Ngay chẳng hạn như là ở bên Pháp này có hai ông chính trị gia thuộc hàng cao cấp. Một ông là cựu thủ tướng và một ông là cố vấn cho tổng thống, đều mới tự sát. Cho nên rõ ràng cái quyền cao đó không giải quyết được cái nỗi được hay mất, mà cả đời họ tranh đấu để được và cả đời họ tranh đấu để đừng mất, nhưng chung cục nó vẫn mất, là bởi vì không ý thức được cái sự được mất chân chính. Cho nên nếu mà mình được cái nỗi an lạc nói trên, mình đắc được cái sự an lạc nói trên đó, thì dù quyền mình không cao, thì dù rằng là mình không có giàu sang, nhưng mà người đó mới là người chân phú quý. Người đó được mọi người khát ngưỡng, kính nể. Với một cái người an, thật là an, cái an của người đó có thể làm cho thiên hạ an lây. Cho nên thiên hạ chắc chắn phải ngưỡng mộ. Mà người đó tuy không có giàu có, nhưng mà người đó giúp đỡ và làm cho thiên hạ được an tịnh, được bình yên, quý hơn là cho tiền và cho bạc nữa. Cho tiền và cho bạc mình có thể giúp một người nào đó trong khi họ túng quẫn, mình có thể cho tiền và cho bạc họ, nhưng mà họ nhận tiền mình nhưng tâm họ vẫn bất an. Bất an bởi đủ thứ ý tưởng của họ. Họ vẫn lo là ngày mai đây liệu mình có giúp nữa không, hay là ngày mai đây họ rất ái ngại khi phải xin mình một lần thứ nhì nữa. Cho nên tâm tưởng họ vẫn bất an. Nhưng nếu một cái người nào mà được cái sự an đó, người đó có thể đem cái an lên cho thiên hạ, dù không phải bằng tiền bạc, dù không phải bằng quyền lực, nhưng mà cứ thấy, cứ nghe, cứ ở gần thì tự nhiên phải được an. Thì cái mà đem cái sự an nó đến đó, cái đó cũng là một trong những ba cái pháp bố thí, mà là một cái pháp mà là bố thí thuộc hạng của Bồ Tát đấy. Thí vô quý, tức làm cho mình không còn sợ gì hết, làm cho mình có thể yên ổn vậy lắm, làm cho mình có thể xả, có thể rũ sạch mọi cái được mất của cuộc đời để mình được một cái chân chính. Mình mất đi hết những cái phiền muộn mà mình được lại một cái sự an lạc. Và mỗi khi như thế thì mình cần đến, mỗi khi mà đạo Phật nó có cái quan trọng trong cái vấn đề mình tu tập, là cái người mà thực tu, là cái người mỗi một cái vấn đề nào đó phức tạp hay rắc rối nó xảy đến với mình, là mỗi một cái lần để cho mình ôn luyện Phật Pháp. Và chính nhờ khi mỗi lần như vậy để mình tư duy, mình quan sát mọi sự kiện của cuộc đời này, của thế gian này, mình nhìn mọi cái sự bản chất để mình đắn đo, mình suy nghĩ kỹ cái được cái mất của thế gian, mình cũng bỏ bao nhiêu đó công ra đó để mà tranh chấp. Nhưng mà chung cục cái công tranh chấp kia của mình bỏ ra, để rồi cả đời mình không bao giờ được một phút nào an, bởi tranh chấp này nó sẽ tạo ra một tranh chấp khác. Thắng được cái giặc này rồi nó sinh cái giặc khác, thắng được cái phiền não này rồi nó sinh cái phiền não khác. Cái điều đó chắc chắn mọi người chúng ta ở đây ai cũng ý thức được điều đó. Bởi vì tất cả chúng ta đây nếu suy nghĩ lại cả cuộc đời của mình đấu tranh nhiều rồi, nhưng có bao giờ yên đâu? Không bao giờ yên hết. Thế giới này chỉ có thể yên được khi nào xung quanh của mình toàn là những người giác ngộ, hoặc là chính bản thân mình giác ngộ. Mình chỉ có thể yên ở thế giới này bao giờ mình giác ngộ, mình tưởng mình bắt đầu thực sự được cái an lạc thì mình yên, thì mình vô nhiễm, thì không còn một cái sự gì, một người nào, một sự kiện nào có thể khuấy động cái an đó của tâm hồn mình được nữa. Và trên đó mình mới có thể an thực sự, và mình mới có thể dứt được cái sự nghiệp tranh chấp, đấu tranh, phiền não của cuộc đời. Và một điều thứ nhì nữa là nếu bao giờ hết thời những người xung quanh mình đều giác ngộ, và khi họ giác ngộ thì họ sẽ không gây ra cho mình bất cứ một cái việc gì để mình phải tranh, thì mình được an lạc giữa một chư Phật. Nhưng mà nếu mình chỉ cần ở gần gũi một chúng sinh thôi là bắt đầu có chuyện cãi vã. Nhưng bây giờ mình ở cạnh với lại hàng vạn vị A-la-hán, chưa nói đến Phật, mình cũng có chuyện gì để tranh. Thế thì khi mà mình ý thức được như vậy thì mình biết rằng là mọi cái khía cạnh, mọi cái khía cạnh của mình phải bon chen, phải vật vã ở trong cái cuộc sống này. Mà trong cái cuộc sống này chung quy cái cao đẹp nhất trong cái hạnh phúc tối thượng trong cái cuộc sống này của mình, làm thế nào cho mình sống một đời sống hết sức được an lành và mọi người thân của mình được an lành, thì chính đó nó là cái mục tiêu mà cao thượng nhất của tất cả mọi người. Trong lòng ai cũng cưu mang cái mục tiêu đó hết, nếu mình nghĩ cho kỹ, chứ không phải là danh vọng, chứ không phải là tiền tài. Chung quy chỉ vì mình lầm lẫn, mình cho rằng là danh vọng và tiền tài đem đến cái an cho mình, nhưng thực sự nó chưa đích thực đem đến cái an cho mình. Nó vẫn còn đem đến lắm nhiễu nhương phiền não cho mình kia. Cho nên mỗi khi như thế, mỗi khi mà tâm mình có bị dao động, có bị mất đi một cái sự an lạc, đó là cái lúc mình phải tư duy Phật Pháp. Đó là chính là cái lúc mà mình ôn luyện Phật Pháp, để xem rằng là niềm tin Phật của mình tới đâu, và mình ứng dụng Phật Pháp được tới đâu. Và đó là mỗi lúc như vậy, là mỗi một cái lúc mình tư duy. Và khi mình tư duy, mình bắt đầu tư duy và nghĩ theo Phật Pháp, thì công đức nó có phát sinh. Cái công đức phát sinh nó chính, nó tái trật cái yên tĩnh cho tâm hồn của mình lại. Nếu mình thử một lần coi, nó sẽ làm cho cái sự an lạc của tâm hồn mình, yên tĩnh của tâm hồn mình, bình thản của tâm hồn mình, nó trở lại. Nó trở lại. Cho nên chính vì vậy mà Ngài Huyền Giác, Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác, một vị thiền sư được coi là đệ thập tổ, đệ tử của lục tổ Huệ Năng, chỉ có học với Ngài Huệ Năng có một đêm mà thôi. Một đêm. Cho nên Ngài có cái hiệu gọi là nhất túc giác, là một đêm mà giác ngộ. Chỉ gặp Huệ Năng một đêm, nói chuyện có một đêm, rồi thì xuống núi, giã từ Huệ Năng xuống núi trở về cái trụ xứ của mình. Và Ngài làm bài ca gọi là chứng đạo, bài chứng đạo ca. Trong đó Ngài có nói một câu: quán ác ngôn thì công đức, thử tắc thành ngô thiện chi thực. Có nghĩa là nếu tôi có thể quán sát cái lời ác và biến nó trở thành công đức được, thì ngay lập tức người nọ trở thành thiện hữu chi thức của tôi. Thay vì trở thành kẻ địch của tôi, thì người đó trở thành thiện hữu chi thức của tôi. Mà quán ác ngôn thì công đức, đó cái công đức lớn như là nó mới phát sinh được. Là làm thế nào mà mình có thể biến lời nói ác đối với mình, đó là lời nói ác, mà mình biến nó trở thành công đức được. thì cái người kia không phải là ác trí thức của mình mà trở thành thiện trí thức. Thì đó là mình thấy một cái công đức, một cái diệu dụng vi diệu của Phật pháp. Là bởi vì mỗi khi một lời nói ác đến với mình, lời nói ác vào trong tai của mình, rơi vào trong ý nghĩ của mình, phá tan sự yên tĩnh của tâm hồn mình, thì chính lúc đó nếu mình buông lòng mình theo cái tình cảm của cái lời nói đó, tức là nếu lời nói ác thì tôi giận hờn, nếu lời nói đẹp thì tôi vui thích, thì mình khi nào cũng bị những cái hỉ nộ, bị những cái ái ố nó lay động thân tâm của mình. Và chính vì như thế không bao giờ mình có thể đạt được sự an tĩnh đúng đắn, an tĩnh của thiền định, của sự đúng đắn như vậy. Và chính vì vậy mình không giải thoát được ra khỏi mọi cái hệ lụy của thế gian, mình và thiên hạ, mọi người như vậy. Nhưng khi một cái lời nói nó rơi vào trong tai của mình, nếu mình cảm thấy mình bị dao động, mình cảm thấy nó là một lời ác, nó làm cho mình mất đi sự bình thản, thì lúc bấy giờ đó mình phải bắt đầu vận dụng Phật pháp. Bởi vì mình là Phật giáo đồ, mình là người đệ tử Phật, có học Phật, có nghe pháp. Và bây giờ mình phải vận dụng những cái gì mình có học được, có biết được. Cũng như là một người học trò đi học xong rồi, đến cái khi ra làm việc, đụng việc, thì phải vận dụng cái tri thức mà mình đã thâu thập được từ xưa đến nay để mà mình làm công việc đó. Chứ mình đừng bao giờ làm một người học trò hoài vĩnh viễn mà không bao giờ trưởng thành. Tức là không bao giờ mình thực hiện được cái mình học, cái mình biết. Và khi mình thực hiện cái mình học, mình quán sát cái ác ngôn đó để mà mình sử dụng Phật pháp, thì chính khi mình sử dụng như vậy, mình mới thấy cái hữu hiệu của Phật pháp. Và mình mới bắt đầu cảm thấy Phật pháp là một cái phao, là một ngọn đuốc cần thiết cho mình vô cùng. Và khi mình cảm thấy cần thiết như vậy thì cái niềm tin Phật nó mới tăng. Và khi nó tăng như vậy, mình mới thấy nhận chân được. Từ từ nó mình mới nhận chân rằng là Phật pháp là hơn hết, là cái duy nhất mình cần cầu, và cái duy nhất để có thể giữ cho mình, bảo vệ cho mình. Đó là một cái lớp áo mặc rất hay, không cần phải dùng lời nói, mình không cần phải biện minh, mình không cần phải cãi vả, mình không cần phải nói gì nữa. Thân tâm mình được an lạc là đủ. Còn sở dĩ mình phải biện minh, mình phải nói, mình phải vận dụng đầu óc, vận dụng lời lẽ, vận dụng hành động, là bởi vì mình muốn được an, tức là mình muốn được như ý của mình. Nhưng mà khi mình được an rồi thì mình có thể đạt được cái mức độ mà như chư Phật nói, quan ức không cần biện bạch, tại vì được cái an đó rồi, cái kia mà vô nhiễm, mình coi nó như là có mà không có vậy. Và cái khi mình có thể quan sát được để mà mình phát lòng tin thêm, phát sự hiểu biết thêm về Phật pháp và ứng dụng được Phật pháp, tức là giáo pháp bắt đầu được vận chuyển. Mà khi giáo pháp được vận chuyển thì ma vương mới kinh sợ. Và khi giáo pháp được vận chuyển thì công đức phát sinh, cho nên cái lời ác đó trở thành cái giúp cho mình vận chuyển Phật pháp, giúp cho mình suy tư Phật pháp, giúp cho mình nghiên cứu học hỏi Phật pháp. Và nhờ như thế cái kẻ nói ác kia trở thành thiện trí thức của mình. Cho nên lời nói của Ngài Vĩnh Gia Vĩnh Tác đâu có sai. Ngài Vĩnh Gia Vĩnh Tác nói rất chung. Vì vậy mà Ngài có tuyên thệ một câu ở trong bài chứng đạo ca của Ngài rằng là: nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sinh, tự chiêu bản thiệt trần xa kiếp. Có nghĩa là nếu mà tôi đem lời vọng, lời dối để tôi gạt chúng sinh, thì tôi xin chịu cái nghiệp rằng là bị căng lưỡi ra cầy trên đó tới hằng hà xa tu kiếp. Mà dĩ nhiên Ngài gạt mình để Ngài có cái lợi gì á, thì Ngài phát thệ. Còn đây Ngài gạt mình, Ngài không có lấy mình đồng xu các bạc, nó không gạt mình một cái gì hết, cũng không bảo mình rằng là hầu hạ phục dịch Ngài, cũng không bảo gì hết, mà chỉ cố gắng nói mình là nên làm như thế đi để mình được cái sự an lạc cho chính bản thân mình. Mà Ngài phát thệ lớn như vậy, phát nguyện rằng là nếu Ngài nói những lời nói như trên là dối gạt chúng sinh và nói láo, không có căn cứ và không đúng sự thật, thì Ngài sẽ chịu cái nghiệp như thế. Thì thế thì mình thấy ngay nó đúng như vậy. Nó quả tình là khi mà mình có thể ứng dụng Phật pháp như vậy, cái công đức nó mới phát sinh. Và công đức đó, hiện đời mình được an lạc, và dĩ nhiên trong tương lai mình càng an lạc. Bởi vì cái công đức đó mỗi ngày nó mỗi trưởng dưỡng, nó mỗi lớn rộng. Cho nên mình luôn luôn mình phải đóng cái vai trò rằng là một người học Phật tử, học Phật pháp, mình phải đóng cái vai trò gọi là hộ pháp. Nhưng hộ pháp không có nghĩa rằng là chỉ canh cho người khác tu, mà hộ pháp còn có nghĩa rằng chính mình phải duy trì niềm tin, chính mình phải vận dụng giáo pháp để làm cho Phật pháp không ngừng vận chuyển ở trên thế gian này. Đó là hộ pháp chân chính. Và mỗi một người đều có trách nhiệm như vậy, và mỗi một người đều có cái trách nhiệm hộ pháp như vậy, tức là đều phải làm sao cho Phật pháp, giáo pháp của Đức Phật phải vận chuyển. Và trước tiên nó phải vận chuyển ở nơi mình hàng ngày, nó vận chuyển vậy để nó đưa mình đến một cái cảnh giới tự thọ dụng của mình, một cảnh giới an lạc thanh tịnh cực kỳ, mà gọi rằng là gọi tắt được cực lạc đấy. Và nó có vận chuyển như vậy thì mình mới có thể đem đến cái sự an lạc đến cho mọi người. Và nếu mọi người đều vận chuyển như vậy, mọi người đều hàng hàng tu như thế, thì đúng nghĩa là hộ pháp, đúng nghĩa rằng là giúp cho Phật pháp được cửu trụ, tức là Phật pháp không chết. Còn nếu không, nếu mà mình chịu thua với cái nghiệp của mình đó, mà mỗi một lần một cái vấn đề gì đó nó làm dao động tâm hồn của mình, là mình bắt đầu phát sinh những tình cảm hết sức là bình thường, tình cảm buồn vui thương ghét đó, thì mình đã làm cho Phật pháp bị đình trệ. Mà không những Phật pháp bị đình trệ ở nơi mình mà thôi, Phật pháp vẫn có thể là đình trệ ở nơi nhiều người khác nữa. Bởi vì nếu mà tâm hồn của người nào cũng bị dao động thì Phật pháp sẽ bị đình trệ ngay. Cho nên chính vì như thế mà trong cái chuyện tu của mình thường phải, chẳng hạn như Đức Phật thường nói những cái chuyện rằng là mình phải tĩnh tọa, mình phải tham thiền, nó ví dụ vậy. Cho nên cái tham thiền đó, mình đừng có hiểu lầm rằng là một khi mình ngồi thiền đó là thiền tông. Còn thói thường người Phật tử mình thường nghĩ một cách giản dị lắm, tôi thích ngồi thiền tức là tôi là thiền tông, còn anh niệm Phật đó là anh tịnh độ tông. Nhưng mà đừng quên rằng ngồi thiền đó là một cái phương tiện để đem lại cái sức định cho mình thôi, chứ chưa hẳn đó là thiền tông. Bởi thiền là cộng pháp ngũ thừa, cả năm thừa đều sử dụng tới thiền, thậm chí tới ngoại đạo cũng có thiền, Bà La Môn cũng có thiền, đạo lão cũng có thiền, chứ không phải chỉ riêng ở đạo Phật mới có ngồi thiền. Cho nên không hẳn đấy. Đức Phật kêu gọi rằng khi nào mình phải tĩnh tọa để nhiếp niệm thân tâm của mình, thì thói thường mình soi gương là để làm gì? Mình soi gương là để mình xem lại cái dung nhan của mình, xem nó có xấu chỗ nào không, nó có bị dính nhỏ chỗ nào không, nó không đẹp chỗ nào không, để mình lau chùi, để mình chỉnh đốn làm cho nó được hoàn hảo hơn, đẹp hơn. Nhưng mà đó là mình nhìn mặt mình. Còn bây giờ mình nhìn tâm mình thì mình soi bằng cái gương gì đây? Mình không thể nào đứng trước bất cứ một cái gương nào để mình thấy tâm mình được, không thấy được. Và chỉ có một cái gương soi tâm thôi, đó là sự tĩnh tọa, sự thiền định. Cho nên khi mà mình tĩnh tọa như vậy, chư tổ mới nói là tĩnh tọa thường tư kỷ khóa. Thế thì cứ ngồi tĩnh tọa như vậy thì nhiếp niệm tâm mình để thấy cái lỗi của mình. Mình dùng cái sự tĩnh tọa đó để quan sát mình, quan sát tự xem rằng là mình đối với các sự việc, các sự kiện, mình còn khởi những sự thị phi, nhân ngã, so đo này kia không? Nếu mà mình còn khởi thì cái sức tu của mình chưa có mạnh. Và nó có khởi đi chăng nữa thì cũng phải cho cái mức độ của nó giảm dần. Hoặc là mình phải thấy được, thấy thì phát sinh một cái sức tàn quý, tức là sức hổ thẹn. Hổ thẹn vì cảm thấy rằng là tâm mình nó chưa được trong sáng, dù mình tu đã nhiều. Và cảm thấy rằng là mình cũng vậy, thì mình không dám chê ai hết. Chẳng hạn mình có một cái tật nào đó thì không bao giờ mình dám chê một cái người nào có cái tật giống mình, nếu mình biết. Còn nếu mình không biết thì mình mới cười thiên hạ. Mà khi cười thiên hạ thì thiên hạ nó nhát trông lại mình, thì nó cười mình lại. Đó. Cho nên cũng vậy, nếu mình thường quan sát, mình thường xem xét và thường quan sát cái nội tâm của mình, thì mình thường cảm thấy rằng là mình còn yếu lắm đối với vấn đề đó, mình còn bạc nhược lắm, mình còn khiếp nhược lắm giữa những cái vấn đề đó, mình không chống cự nó nổi. Và khi mình thấy được như vậy thì mình không có dám chê cười kẻ khác, tại vì mình thấy họ như thế đã đành, mình cũng như vậy luôn, cho nên mình không dám chê cười nữa. Và chính vì mình không dám chê cười như vậy, cho nên mình mới có thể đạt được một cái sự khiêm tốn. và mình mới có thể cố gắng để vươn lên, cố gắng để làm cho mình được tiến bộ hơn, để làm cho mình rộng mạnh hơn. Còn nếu mình không có thường quan sát như vậy, mình không có thường quan sát như vậy, không bao giờ mình thấy được mình, và không bao giờ mình thấy được mình, cho nên mình có một cái tâm rất tư là của kẻ phàm, gọi rằng là trách nhân chi tâm, rồi cái tâm trách người. Cái tâm trách người rất là mạnh, nhưng mà cái tâm mà trách kỷ chi tâm thì nó yếu ghê lắm. Mà chỉ có thứ kỷ chi tâm là mạnh thôi, tức là cái tâm mà khoan dung cho mình. Chính vì vậy mà ngày xưa bên đạo Khổng cũng phải nói như thế, tức là bảo là mình muốn trở thành bậc thánh giả thì mình chỉ cần đảo ngược một cái, tức là đối với mình thì mình phải nên khắt khe, mình phải nên trách mình như là trách thiên hạ. Cho nên bảo vì trách kỷ chi nhân, vì trách nhân chi tâm, trách kỷ. Rồi dĩ thứ kỷ chi tâm, thứ nhân. Còn lấy cái mà rộng lượng đối với mình, mình thường rộng lượng đối với mình lắm. Cái gì của mình cũng có lý do cả, cũng có một cái lý do để biện minh cho mình. Nhưng cái gì của thiên hạ thì cũng có cái lý do xấu của thiên hạ cả. Bây giờ đảo ngược lại, tức là mình khắt khe với mình vô cùng, mình lên án mình, và mình thường thường thông cảm với thiên hạ. Cùng lắm thì mình chỉ nghĩ rằng là con người mà, có vậy mới còn cần cái Phật pháp. Mà giả sử mình không thắng được bản thân của mình thì mình nghĩ chính mình cũng cần cái Phật pháp. Và cho nên Phật pháp cần có lắm. Mà chính vì Phật pháp cần cho mình, cần cho người, cần cho hết thảy. Và như vậy thì chỉ có một cái thôi, tức là tất cả hãy hợp lại với nhau mà trong đời Phật pháp, mà tu học Phật pháp. Tại vì Phật pháp cần cho hết thảy, buông nó ra thì là bắt đầu có sóng gió, bắt đầu có mất công đức. Mất công đức tức là phiền não nó dậy khởi. Mà nếu quán chiếu tới nó, sử dụng tới nó thì tự nhiên phiền não nó bị tận diệt, và an lạc nó lại được lại, nó lại phục hồi. Hai nữa, mình là những người Phật tử tu học như vậy rồi mà lại là Phật tử, gọi là Phật tử của Đại Thừa Phật Pháp. Và thường thường mình thường nói là tôi là bên Đại Thừa Bắc Tông đấy. Đó. Thì cho dù mình tu tịnh độ, hay cho dù mình tu thiền, hay tu gì của Đại Thừa, nhất thiết đều rằng là vì chúng sinh cả. Đại Thừa Phật Pháp được gọi là thiện pháp hơn hết trong mọi thiện pháp, thiện pháp lớn nhất. Không có một thiện pháp nào trên trần gian thì lớn bằng. Cho nên người nào có thể thực hiện được cái thiện pháp vĩ đại và lớn cùng tột nói trên đó, gọi là Đại Thừa Phật Pháp, thì người đó là bậc thiện, chí thiện. Thiện nó viên mãn. Cái thiện đó là cái thiện của mười phương chư Phật. Tại sao vậy? Là vì phàm hết mình nói thiện, thiện nó có nghĩa là sao? Hết mình nói đến chữ thiện, thiện tức là phải hướng ngoại, hướng đến mọi người, cứu sát tâm tánh thì hướng nội, nhưng mà thực hiện cái thiện pháp thì phải hướng ngoại. Thực hiện thiện pháp đó là thiện, khi nói đến thiện pháp là chắc chắn nó phải là ra bên ngoài, đối với người mới gọi là thiện. Không có khi nào đối với mình mà gọi là thiện, mà chỉ có đối với người mới gọi là thiện thôi. Mình thể nào mà bao giờ mình nói rằng là tôi đây tốt lắm á, tôi rất là tốt, quý vị nên tin tưởng ở đây tôi tốt kiếm. Tôi mà đói mà lạnh một chút là tôi đi kiếm ăn, kiếm áo, tôi ăn vô cho nó no, tôi mặc vô cho nó ấm, tôi chăm sóc cho tôi ghê lắm, tôi tử tế ghê lắm. Mình nói như vậy thì người ta nghe xong người ta nhún vai rồi, mà tốt cái gì? Anh thì anh lo cho anh mà tốt cái gì? Và tôi tốt lắm á, tôi mà đến lúc mà nguy khốn, đói lên rồi và cơ là tôi hy sinh hết á. Hy sinh cả danh dự đó, tôi giật cả bánh mì con nít tôi ăn à, để tôi lo cho tôi đến độ như vậy. Tôi hy sinh tất cả tôi lo cho tôi, thì người ta đâu nói mình tốt. Nhưng mà khi mình bảo là tôi tốt lắm, khi thiên hạ mà đói đó, thì tôi nhịn đói, tôi nhường đồ ăn của tôi cho người ta, thì bây giờ người ta mà như thế thì tốt. Có nghĩa là tốt là phải cho thiên hạ, còn cho mình làm có tốt, còn cho thiên hạ mới là tốt. Nhưng mà Đại Thừa Phật Pháp, cái thiện pháp nói trên của Đại Thừa Phật Pháp là phải độ tận chúng sinh. Cho nên Đại Thừa Phật Pháp mới dám được gọi rằng là cái tốt lớn nhất, cái thiện lớn. mà không có thiện pháp lớn hơn nổi thiện pháp của Đại Thừa. Tại vì thiện pháp đó là độ tận chúng sinh, tức là cho tất cả chúng sinh. Cho nên nếu mà mình nghĩ ra một người nào nói là tôi tốt lắm, tôi lo cho tôi thì người ta cười. Mà rộng ra bây giờ mình có thể lo cho người, nhưng mà tôi tốt lắm, tôi lo cho vợ con tôi, người ta cũng nói chưa chắc ta là tốt. Đó. Cho nên nếu mình cứ nghĩ rộng ra thì Đại Thừa Phật Pháp là viên mãn, là bởi vì lo cho tất cả, cứu vớt tất cả, lo cho thiên hạ. Nhưng mà khi mà mình phát tâm nguyện như vậy đó, mình có một cái lợi rất lớn. Khi mình học Phật, mà sở dĩ mình thấy rằng là trong nhiều năm mình học Phật, tại sao cái sự Phật Pháp của mình không tiến bộ, cái niềm tin của mình không có phát triển, chung quy chỉ vì cái thiếu cái sự phát tâm, phát Đại Thừa Tâm, tức là phát Bồ Tát Tâm, tức là phát tâm vì chúng sinh. Với một cái tâm trạng ích kỷ mà thâm căn cố đế nhiều đời nhiều kiếp ích kỷ rồi, có huân tập cái ích kỷ đó, thì mình nghe cái sự phát tâm vì chúng sinh, mình cảm thấy có thiệt thòi, có rất thiệt thòi. Dạy gì mà phải phát tâm cho thiên hạ, cho mình trước đã, hoặc là cho gia đình mình trước đã. Còn dạy gì mà phát tâm cho thiên hạ, nhưng không phải dạy gì đâu, khôn nó mới phát tâm cho thiên hạ. Còn quả tình dạy lắm thì mới chỉ phát tâm cho mình, hoặc phát tâm một cách nhỏ bé cho những cái gì gọi là ngã sở và của ta, mà chính cái khôn đó mới là cái phát tâm rộng lớn cho thiên hạ. Cái phát tâm rộng lớn không có một cái gì thiệt thòi hết, mà lại là một lợi ích lớn. Bởi vì mình nghĩ coi làm thế nào mình chịu nổi những cái cố tập hay là những cái chướng của thiên hạ, mà ai cũng có, đã là phàm phu ai cũng có cái nghiệp chướng lâu đời lâu kiếp, cái trùng tử tham sân si, ai cũng có cả. Nếu mình không có, giờ đây mình đâu ngồi đây đâu, mình cũng ngồi trên tòa sen cũng chiếm trẻ đây rồi. Nhưng mà một khi mình đã thấy mình ngồi ngay đây là mình biết là mình còn cái trùng tử đó. Cho nên mình còn, mọi người còn đó. Chính vì như vậy mà không ai chịu được ai, nhưng mà phát tâm thì chịu được. Người nào phát tâm thì người đó chịu được. Tức là người nào khi mà phát tâm rộng độ chúng sinh thì người đó chịu đựng được chúng sinh. Cũng như chẳng hạn khi mà mình phát tâm là mình bảo là mình cần phải giáo dục người này, mình cần phải giúp đỡ người này cho đến nơi đến chốn, mình có thể chịu đựng họ để mà mình khéo léo xoay sở họ, mình chiều chuộng họ cái này cái kia để mình khéo léo xoay họ từ từ. Thì vì mình phát tâm như vậy cho nên mình biết chịu được để mà mình cứu họ, để mà mình kéo họ, để mình xoay họ. Đó. Cũng như cha mẹ, tuy là chưa bao giờ phát tâm miệng, nhưng mà trong thân tâm là cha mẹ phát tâm gây dựng cho con cái, cho nên cha mẹ chịu đựng được con cái. Nhưng mà vì không phát tâm đối với thiên hạ, cho nên cha mẹ chịu đựng thiên hạ không được, nhưng mà chịu đựng được con cái. Bởi vì trong thân tâm của cha mẹ phát tâm vì con cái, phải làm cho con cái sao cho nên người, dù với giá nào. Cho nên có cay đắng như thế nào trong cái công việc là gây dựng cho đứa con, cha mẹ chịu đựng được hết là bởi lý lẽ như vậy. Chịu đựng mà một cách tương đối, gọi rằng là không đến nỗi hờn oán, không đến nỗi cảm thấy là thiệt thòi hay là thua lỗ, mà vẫn cảm thấy đó là cái được của mình, dù chưa chắc đứa con nó đã nuôi lại mình trong mày xong. Như tôi nói, con cái thì mình gồng gánh nuôi, học cho giỏi thì cũng 25-26 tuổi thành tài ra trường. Ra trường thì có đôi có lứa, bắt đầu phát sinh tình cảm, tình thương, thì trong đầu óc còn đâu cha đâu mẹ nữa đâu, chỉ có đối tượng của mình, rồi lập nên cái gia đình và mãi sung sướng vui thú với cái hạnh phúc mới có đấy. Rồi đến khi mà sinh ra một đứa con khóc oe oe chào đời đó, thì vì tiếng khóc của đứa con thơ lúc đó mới chạnh lòng nghĩ tới cha tới mẹ, mà đâu phải nghĩ tới cha tới mẹ chạnh lòng nghĩ tới cha tới mẹ đó là vì thương cha tới mẹ đâu, mà chạnh lòng nghĩ đến cha đến mẹ là còn có bà mẹ già kêu ba tới ẵm cháu cho mình đi chơi, chứ đâu có phải là chạnh lòng nghĩ tới là mà trời ơi công mẹ như trời như biển, bây giờ mình có con mình mới biết đâu, mình chạy về nhà tìm bà mẹ lạy sụp xuống khóc lóc mà sám hối tội lỗi là trước nay con bỏ bê cha mẹ, con mải lo sống cái cho cái đời tư của con thôi. Đâu phải, mà nhớ đến bà mẹ là bà mình hãy còn bà mẹ già dài còn được đó. Bác còn ấm cháu được, bác còn bế cháu được để cho mình biết chơi đây, rồi cho đến khi bà mẹ chết rồi bây giờ mới đi đến chùa cúng được cái mâm cơm chay đó. Cúng được cơm chay giỏ vài ba giọt nước mắt gọi là xong rồi. Thế nhưng mà bố mẹ nào mà nhìn thấy những cái viễn ảnh như vậy, may ra nó cha mẹ có phước, có đức, có con, có hiếu, nuôi dưỡng bao đáp thì cũng an ủi cái tuổi già của mình lắm. Nhưng mà dĩ nhiên cũng là hiếm đấy, phải nói thẳng như vậy. Thế thì mình thấy rằng là khi phát tâm thì chịu đựng được. Thế vậy thì trong cái cuộc sống như vậy là chỉ có thành Phật mới chịu đựng được, và chỉ có thiên hạ thành Phật mình mới không bị thiên hạ bắt mình phải chịu đựng thiên hạ. Có hai yếu tố như vậy. Nhưng mà để đến thành Phật thì phải phát tâm. Để đến cái con đường thành Phật thì mình phải phát tâm. Phải phát tâm vì chúng sinh. Chính vì muốn rộng độ chúng sinh mà mình mới phải độ tận phiền não của nơi mình. Mình sở dĩ gọi là chúng sinh, Đức Phật sở dĩ gọi là Phật, thực sự ra khác nhau ở chỗ nào đâu? Không có khác. Cũng mắt tai mũi lưỡi, cũng có tâm lý sinh lý, cũng phải ăn uống ngủ nghỉ, cũng đủ thứ hết. Nhưng cũng lời nói đấy, lời mình nói ra toàn là phiền não. Chỉ khi lời Phật nói ra toàn là pháp an lạc, sự hạnh phúc. Mà cũng cái miệng đó thôi, cũng cái ý nghĩ tưởng đó thôi, cũng mọi sự việc xảy ra đó thôi. Nhưng Đức Phật nhìn cái gì cũng là một bài học để tư đến an lạc. Mình nhìn cái gì cũng là một chuyện thị phi và nhân ngã. Thế thì nó do nên những cái gì? Cái thế giới của Đức Phật, cái thế giới mà tôi nói là tự thọ dụng của Đức Phật, đó là một thế giới an lạc. Còn những thế giới tự thọ dụng của mình là một thế giới phiền não, sầu khổ, lo nghĩ, tính toán. Và mình nghĩ rằng là đối với đại đạo Phật, mình học Phật mình biết, Đức Phật nói rằng là bất thiết gì tâm tạo, mình có thể tạo ra bất kể cái thế giới nào. Điều đó không sai, điều đó rất trúng. Mỗi thế giới này, mình tuy sống trong cùng một thế giới, nhưng mỗi người có một cái thế giới riêng. Chuyện đó ai cũng hiểu. Không có một thế giới của một người nào giống ý đúc người nào đâu. Cũng cùng một cái thế giới này, có người cảm thấy an lạc, người cảm thấy sầu khổ, có người cảm thấy lo toan, có người cảm thấy bình yên, có người cảm thấy bất an, có người cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Mà cùng trong cái thế giới như vậy. Nhưng mà mình có khả năng tạo thế giới như vậy không? Nhưng mình chỉ có khả năng tạo thế giới theo những cái vật liệu mình có sẵn. Tức là chẳng hạn bây giờ mình chỉ có tôn thôi, thì cái nhà mình xây dựng lên chỉ có nóc tôn, vách tôn. Nếu mình chỉ có lá thôi, thì cái nhà mình tạo nên chỉ có nóc lá, một vách lá. Và nếu mình có xi măng, có cốt sắt, thì cái nhà mình tạo nên nó sẽ là một cái nhà biệt thự có xi măng, cốt sắt, vững bền, chắc chắn. Cho nên mình chỉ tạo được những vật liệu mình sẵn có, và vật liệu mình sẵn có để mình tạo thế giới của mình toàn là tranh chấp thị phi, nhân ngã, so đo, giận hờn, ghét ghen. Cho nên mình tạo ra một cái thế giới nhũ nhu. Còn nếu mình có trí tuệ an lạc, thị phi, mình có tín, tinh tấn, niệm, giới, và tàm quý, đó, văn, định, huệ, nói ví dụ như thế, thì mình sẽ tạo nên được một cái thế giới hết sức là đẹp đẽ, lộng lẫy và an lạc của cái tâm hồn này của mình. Cho nên chính vì cái như thế đó mà khi mình tu học thì mình phải cần tạo cái tư liệu, một cái vật liệu, tạo cái vật liệu để cho tâm của mình, cho cái thế giới của mình được thiết lập bởi cái vật liệu đó, tức là sự thiền định, sự quan sát, sự xả văn, tức là nghe pháp, xả là xả những cái phiền não đó. Tam quý là khi nào cũng cảm thấy rằng là mình lúc nào cũng khiếp nhược và yếu đuối trước các thế gian pháp, trước sức sai sử của ma đó. Giới để duy trì những cái giới đó và mình tạo cho mình những cái, mình có những cái vật liệu đó trong cái tư tưởng, trong ba nghiệp của mình rồi, thì mình mới có thể bắt đầu trở thành những người hành đạo. Và mình cần có những thứ như thế để trau dồi và để trang bị cho nó một ngày một thêm lớn, thì cái vấn đề phát nguyện không thể không có. Cho nên Đại Thừa Phật Pháp hay là nói Bồ Tát Đạo là một con đường lý tưởng của tất cả mọi người. Tại vì nếu mình muốn mình được an lạc, mình muốn mình được bình an trong một thế giới đầy bất ổn này, mà mình muốn đem đến một cái sự an lạc cho mọi người khác nữa, ngoài cái phát tâm Đại Thừa đó ra không còn một con đường nào khác. Làm thế nào mình chịu đựng nổi thiên hạ khi thiên hạ có những tính phản phu như vậy? Và khi mình phát nguyện như vậy, mình mới diệt tận những cái tính đó của mình. Mình có cái tính đó cho nên mình trở thành chúng sinh, và mình diệt sạch những tính đó, và mình có những tính của những cái thất thánh tài tôi mới kể, tín, tinh tấn, niệm này vân vân, nói ví dụ tính, tinh tấn, giới, văn, rồi tàn quý, xả huệ. Nếu mình có những cái thứ như thế thì mình trở thành Phật. Và nếu mình không có những thứ như thế, mà ngược lại mình chỉ có ghét ghen, giận hờn, phiền não, buông lung, phóng túng, ngã mạn, thì mình